Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Để anh chị em trả lời nha. Anh em thuộc về thế gian hay thuộc về Thiên Chúa? Thế gian hay Thiên Chúa? Bây giờ nếu mà ai trả lời thuộc về Thiên Chúa thì giơ tay phải, ai trả lời thuộc về thế gian giơ tay trái. Được chưa? Anh em thuộc về thế gian hay thuộc về Thiên Chúa? Nói nếu mà Thiên Chúa giơ tay mạnh dạn nói lên chứ, phải tuyên xưng chứ. Anh em thuộc về thế gian hay thuộc về Thiên Chúa? Ai thuộc về thế gian? Ai đang ở giữa thế gian? Này tôi hỏi lại, ai đang sống ở giữa thế gian? Chưa nghĩa bà ở trên thiên đàng à? Hả? Anh đang ở đâu? Ở đâu? Ở dưới thế gian mà không giơ tay. Có khi anh chị em không hiểu câu hỏi hay là đang sợ sợ. Mình vừa mới nói là thuộc về Thiên Chúa mà bây giờ lại bảo là ở giữa thế gian. Anh chị em thấy hai câu nó khác nhau hoàn toàn. Ở giữa thế gian với thuộc về thế gian khác nhau hay giống nhau? Khác nhau. Tôi đang ở giữa người tội lỗi. Tôi đã thuộc về người tội lỗi chưa? Chưa. Tôi ở giữa người tội lỗi giống như bông sen ở giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá sen bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hồi xưa còn bé học mấy câu ca dao, mấy cái bài học thuộc lòng, thấy nó thú vị biết chừng nào. Nó vừa dễ thương, thơ văn, vừa có ý nghĩa mà lại đơn sơ. Còn bây giờ thì ôi thôi, hỏi thơ hỏi văn chả biết gì cả, chỉ hỏi game với lại hỏi trò chơi điện tử với lại hỏi kho vàng với kho tàng ở đâu thì nhớ lắm, biết lắm. Còn thơ văn rồi những cái gì nó mang ý nghĩa thâm thúy, hồn nhiên đơn sơ dường như nó đâu mất rồi. Cho nên mình đọc lại câu thấy không? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh. Ở giữa thế gian, rõ ràng là cái bông sen ấy ở giữa bùn mà nó không hôi tanh mùi bùn. Thì anh chị em mình được mời gọi ở giữa thế gian, anh chị em có ăn không? Trả lời đi chứ. Anh ai thuộc về Thiên Chúa giơ tay. Anh chị em có ăn không? Có nhiều người bảo chết rồi, mình thuộc về Thiên Chúa mình ăn không được. Thuộc về Thiên Chúa có ăn không? Anh chị em có ngủ không? Anh chị em có tiền không? Đưa ít đây đưa xa. Nhiều người bảo chết rồi, nói có tiền về chốc là phải đóng góp. Không có. Chúng ta bắt buộc phải có tiền vì mình đang sống ở giữa thế gian. Rồi anh chị em có làm việc không? Có, đừng có nói rằng là tôi thuộc về Thiên Chúa rồi cho nên tôi không cần tiền, tôi không cần làm cái gì cả, tôi không cần lo gì cả. Không có. Chúa ban cho mình có đầu óc, có đôi tay, có đôi chân, có lý trí, biết suy nghĩ, biết tính toán. Cho nên chúng ta ở giữa thế gian bắt buộc, vì mình còn là con người có thân xác và linh hồn. Cho nên thân xác ấy, linh hồn ấy là một con người đang ở giữa thế gian. Nhưng nhìn đây, nhìn đây, đấy, nghe, là chúng ta đang ở giữa thế gian, nhưng điều quan trọng là không thuộc về thế gian. Điều đó mới là điều quan trọng. Anh chị em ở giữa thế gian mà đôi khi thuộc luôn về thế gian, đang ở trong nhà thờ, đó là thuộc về Thiên Chúa mà, hơi người ta làm gì cái là cứ ngó. Cha có chịu nghe lời Chúa, ngó. Cha có chịu để ý lời Chúa, ngó. Lúc cầu nguyện, cha đọc kinh gì cả, em đặt tay cười hơi về người mà bị sự giữ nó quấy phá. Cái gì? Cho nên chúng ta ở giữa thế gian mà thuộc về thế gian, cho thế gian nó làm cái gì là mình đi theo nó liền. Anh chị, đó tôi nhìn là tôi biết là anh chị em miệng thì nói là không thuộc về thế gian, nhưng mà cái cách sống của mình thì cứ bị thế gian nó cuốn hút. Mới thử cái khi có động đậy cái gì cái là cái gì. Tại sao vậy? Cái mà mình đang chú ý là gì? Là lời Chúa đây này, mà chả quan tâm gì cả. Lời hàng sống đây mà chả quan tâm gì cả. Mà cứ có một ai đứng lên, một cái gì nó rớt, một cái gì nó động, là cái gì. Tại sao phải như vậy? Người bệnh thì người ta đau bệnh là chuyện bình thường, có gì lạ đâu, mà cũng phải ngó cái ấu cái bệnh gì. Tại sao? Tại vì lý do là mình ở giữa thế gian mà mình cứ để cho thế gian nó cuốn hút mình, để thế gian nó lôi kéo mình, để thế gian nó làm cho mình phải lo ra, phải chia trí, phải bận tâm mà không còn thuộc về Thiên Chúa nữa. Cho nên miệng thì nói rằng tôi thuộc về Thiên Chúa, nhưng thực tế trong cuộc sống chứng minh rằng tôi đã thuộc về thế gian. Đó mới là cái điều mình phải suy nghĩ, thưa anh chị em. Cho nên khi anh chị em đến đây là anh chị em phải thực hiện một cái quyết tâm dứt bỏ thế gian để đến đây cho con thuộc về Thiên Chúa. Vì sao thưa anh chị em? Ai là những người ở ngoài thành phố giơ tay đến đây? Ngoài thành phố. Rồi, ngoài thành phố. Giơ cao tay lên coi. Rồi chúng ta vỗ một tràng tay. 1, 2, 3. Rồi để chúng ta chào mừng những anh chị em ngoài thành phố đã đến đây. Và đó là một sự lựa chọn, là dứt bỏ thế gian để đến với lòng thương xót Chúa, để con đến đây con thuộc về Thiên Chúa. Đấy là một sự lựa chọn. Tại vì buổi chiều thứ bảy đẹp như thế này mà anh chị em, như là những bạn trẻ, có những chuyện hẹn hò, có những cuộc đi chơi, có những cuộc gặp gỡ, có những chuyện trao đổi, mà anh chị em dám chấp nhận bỏ hết cái đó. Đó là thế gian. Để các bạn đến đây, các bạn thuộc về Thiên Chúa. Đến đây thì ở lại đây, đến đây thì ở lại đây. Ở lại đây là gì? Là lời mời gọi của Chúa, là các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Ở lại trong tình yêu của Chúa là dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Mà dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa là gì? Là anh chị em đắm mình vào trong chuỗi kinh lòng thương xót. Là anh chị em đắm mình vào trong chuỗi kinh Mân Côi. Là anh chị em chiêm ngắm, thờ lạy và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Và anh chị em dìm mình vào trong thánh lễ với hai bàn tiệc là lời Chúa và mình Chúa. Đấy là anh chị em đang thuộc về Thiên Chúa. Mà đã thuộc về Thiên Chúa rồi thì đừng đến đây để cho thế gian nó cuốn hút mình. Đi ngang qua rồi phải ghé vô mua cái này bỏ vào giỏ, đi ngang qua ghé vô kia mua cái kia bỏ vào giỏ, rồi thấy cái gì hay hay xa vào ăn cho nó đã, kia xa vào ăn, rồi đầu kê ca kể cả lê la lê lết hết quán này đến đến quán kia không xong rồi. Đừng nghĩ rằng chúng tôi đến đây coi như là kết hợp vừa đi chơi vừa đi cầu nguyện. Không, bỏ cái chuyện mà kết hợp đi. Không có kết hợp được. Đi chơi là đi chơi, đi cầu nguyện là đi cầu nguyện, chứ không có kết hợp, hiểu không? Đó, ví dụ bây giờ cái giờ này là mình dành cho mình giờ đi chơi thì đó là đi chơi đi. Còn tới giờ này là giờ cầu nguyện thì dốc hết lòng để mình thuộc về Thiên Chúa. Lúc này đây không còn thuộc về thế gian nữa. Mặc dù tôi đang sống ở giữa thế gian, nóng không? Ướt không? Mưa ướt không? Nắng nóng không? Không ăn đói không? Không uống khát không? Tôi vẫn còn những cái cảm giác của thế gian là đói, là khát, là nắng, là nóng. Nhưng tôi không thuộc về thế gian, là tôi không để cho những cái cảm xúc, cái cảm giác nó quấn hút tôi. Nó quấn hút tôi là thôi đói quá rồi, thôi phải đi ăn. Ăn này chưa ngon, ăn nữa, ăn đến lúc mà mệt quá tới giờ đi lễ. Ăn no nó khó kính mến. Mẹ tôi dạy tôi, này mày ăn nó vừa vừa chứ. Ăn no khó kính mến. Mà thật sự là như vậy, mình ăn no rồi, cái căng da bụng thì nó trùng da mắt. Da bụng nó căng lên, ăn phưỡn lên, căng da bụng thì trùng da mắt, bắt đầu mắt nó nặng chịu xuống. Thấy không? Anh chị em để ý rồi, đói có buồn ngủ được không? Khó lắm. Tôi thức đến khuya mà 12 giờ cái bụng nó đói rồi đó, đi ngủ không được, là phải đi kiếm miếng đậu phộng hay kiếm miếng bánh mì hay kiếm miếng khoai gặp mấy cái rồi ăn tí xíu rồi thức tiếp thì được. Chứ còn nếu mà đang đói nó không ngủ được. Cho nên anh chị em đến đây mà cứ để cho thế gian nó quấn hút hết bún chả rồi bún lòng rồi bún canh rồi bún thịt nướng rồi thì bún gì, bún bò, bún gì nữa, bún riêu, bún gì nữa, bún mắm, tôi thì mình cứ để cho thế gian nó quấn hút mình. Cho nên có nhiều nơi tổ chức cầu nguyện, nhưng mà bên cạnh nó cầu đại hội cầu nguyện một góc để cầu nguyện, còn cái phần lớn là để chỗ ăn uống. Tôi thấy cũng phải suy nghĩ lại, cái chỗ cầu nguyện thì bé xíu, chỗ cầu nguyện thì người ta vô không có chỗ. Và có khi người ta họp nhau cầu nguyện còn bị cấm, bảo là không được tập trung đông người. Tôi đến một cái đại hội, tôi tụ họp anh em lại cầu nguyện thì bị cấm, không cho. Nhưng mà bước sang bên kia thì ôi thôi, cả một cái hội chợ ăn uống, nó chiếm hơn một nửa cả cái quảng trường mà gọi là tổ chức đại hội gặp gỡ cầu nguyện. Hết chỗ này ăn, chỗ này ca nhạc, chỗ này karaoke, chỗ này bia, chỗ này bọt, chỗ này rượu. Ôi trời ơi, ăn uống rồi mua bán nó chiếm hết cái chỗ để mà cầu nguyện. Nghĩ cũng buồn. Trong cái hội trường thì chật ních không đủ chỗ, rồi cái chỗ thánh lễ thì chật ních không đủ chỗ, nhưng chỗ ăn uống thì rất rộng. Mình suy nghĩ thử coi, như vậy mình đang thuộc về thế gian hay thuộc về Thiên Chúa? Suy nghĩ thử coi. Cho nên anh chị em đến đây, tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại, dù anh chị em có buồn tôi cũng phải nói, dù người khác có buồn tôi cũng chấp nhận. Dù chính anh em cũng bảo cha nói vậy thì sao người ta có làm ăn được, bảo không, đây đâu phải chỗ làm ăn, đây là nơi cầu nguyện mà. Cho nên buôn bán thì cũng phải hạn chế lại, phải chừa cái đường cho người ta đi vào, người ta đi lễ cầu nguyện. Chứ đừng có lấn chiếm lòng đường, rồi cứ lấy vịn lý do là buôn bán để kiếm cơm ăn, rồi lấn chiếm đường, rồi bà con anh em đi lễ thì cứ xà vào hết quán này đến quán xá kia, nó không ra làm sao cả, hình nó không đẹp. Cho nên cái những cái chỗ mà tôi đi hành hương là người ta kỵ, không cho bày ra chuyện ăn uống quán xá trên cái đường đi vào, để cho cái bước vào cái con đường mà cầu nguyện phải thấy, thí dụ như mà có hai hàng cây, thế không ạ? Rồi có những câu kinh thánh để người ta bước vào, đó là bước vào cái nơi thánh, bước vào cái chốn thiêng liêng, bước vào cái nơi mà người ta dìm mình vào trong cầu nguyện. Chứ còn vừa mới bước vào, bên đây thì quán, bên đây thì quán, bên đây thì quán, bên đây thì quán, à, ăn bún ngon lắm bà ơi, à, trao lòng còn ngon hơn bà ơi, chả thấy kính mừng ma gì, thánh ma gì. Anh chị em suy nghĩ coi, tôi hỏi thật lòng nha, có ai ở đây đến đến đây với bước xuống xe cầm chuỗi lòng thương xót từ đầu ngõ vào đây vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, giơ tay. Đấy, hiếm. Có, tôi rất là mong nhiều người giơ tay, chứ không phải tôi nghĩ gì. Nhưng mà hiếm, tại vì chúng ta cứ để cho thế gian nó cuốn hút mình. Bước vào nơi cầu nguyện là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Hồi chúng tôi đến hành hương ở Fatima, chỗ nơi mà Đức Giáo Hoàng mới ngày 13 tháng 5 vừa rồi Ngài đến ngày dâng lễ phong thánh cho hai em là Francisco và Jacinta phong hiển thánh. Thì ở đó có một cái quảng trường, rồi có một cái con đường, và dẫn đến nơi cầu nguyện. Trên cái con đường đó thì nó trải chiếu hay thảm gì đó, và những người hành hương ai muốn tùy, họ không bắt buộc, họ quỳ đi bằng đầu gối, đi từ quý lên đến chỗ mà đền thờ. Còn nếu mà ai không quỳ, không đi bằng đầu gối thì cứ việc đi bình thường, đi bằng chân bình thường. Còn những người hành hương họ tình nguyện á, thì họ đi bằng đầu gối. Tôi không đủ can đảm, tôi cũng không có đạo đức để mà làm việc đó. Nhưng mà tôi nhìn sang bên cạnh, tôi thấy có những người thanh niên, những ông quỳ lết mà đầu gối khi nó xước máu, nó rách cả quần đó. Họ không nổi thì họ chống gậy, nhưng mà vẫn cứ vừa quỳ vừa lần chuỗi mân côi từ phía dưới đi thẳng phía trên, bằng con đường từ đầu ngõ nhà mình, cái bãi rác, vào tới giáo điểm tin mừng này. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Làm không? Không. Mai tôi làm một cái đường từ dưới cuối đi lên đây. Ai muốn đặt tay cầu nguyện bắt đầu đi bằng đầu gối lên đây. Lên không? À, đó, thì mình thấy rằng là khi mình thuộc về Thiên Chúa đó, thì mình phải làm cho cái cách sống của mình nó toát lên cái chất Thiên Chúa ở trong mình. Nó toát lên cái đó. Nó đến đây anh chị em đừng có bỏ ngay cái suy nghĩ là đến đây để đi mà mua sắm, đến đây để mà mua bán, hay là để đến đây để mà ăn uống, hay là để đi du lịch hay du ngoạn, hay có du không có du gì cả, mà đến đây là hành hương. Mà hành hương là hành xác, tập chấp nhận hành xác, chấp nhận. Anh chị em nào bây giờ thử coi. Đây, cái thí dụ thứ nhất là từ ngoài vào đây không có ai mà bước từ đầu ngõ vô là đã vì cuộc khổ nạn đau thương, mà cứ bắp này bao nhiêu một trái, xoài này bao nhiêu một chục, cái rổ cam này bao nhiêu một ký, toàn như vậy không. Thử suy nghĩ thử coi, có đúng không? Rồi việc cái thứ hai là vì anh chị em thử tập coi là ai đến đây mà từ đầu ngõ bước vào trong này không nói một câu nào thử coi. Điểm tôi không cần anh chị em lần hạt, mà anh chị em thử không nói một câu nào thử coi. Nói từ đầu ngõ vào cuối ngõ tới nhà thờ này, 11, 12 giờ đêm mà cả đoàn xuống là cả một bầu trời nó rộn lên, tưởng cái gì, tưởng lính đổ bộ rồi đánh trận, đánh Iraq, Iran gì. Hóa ra đi hành hương. Mình thấy không? Thế mình tập làm sao đó, chốc nữa phải lên xe buýt chẳng hạn, thử ngay. Ông tài xế ông không biết được rằng đây là những người ở trong giáo điểm tin mừng ra. Vì vậy tài xế sẽ biết, họ cứ nghe họ biết rằng này mới trong giáo điểm tin mừng ra là ra liên tục nói. Thì mình thuộc về thế gian, mình thuộc về Thiên Chúa là chỉ nói cái gì về Thiên Chúa mà khi nào cần thì nói. Tập thử coi thưa anh chị em đó, tập coi khi nào cần thì nói. Có khi cả ngày từ sáng chiều tôi chả nói gì, chả không có gì để nói cả. Còn đi đây thì anh chị em cứ cha cầu cho con, bảo không, anh chị em phải biết rằng khi mình đến đây nó có giờ, nó có cái nghi thức cầu nguyện, có giờ cầu nguyện và mọi người cùng họp nhau để mà cầu nguyện. Chứ phải đến đây là cha sờ cho con cái rồi con đi về, không có. Cho nên anh chị em thuộc về thế gian mà, cho nên lâu mới ghé bến thuộc về Thiên Chúa cái này đi, thuộc về Thiên Chúa cái này đi. Thế không? Đáng lẽ ra là cả cuộc sống của mình phải thuộc về Thiên Chúa, giàu sống giữa thế gian. Mà nhớ một điều, khi sống giữa thế gian thì các con sẽ bị thế gian ghét. Vì nó đã ghét thầy, thầy không thuộc về thế gian, nó ghét thầy thì nó cũng ghét các con. Anh chị em đi đến giáo điểm tin mừng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, có bị người ta ghét không? Có bị người ta nói hành không? Có bị người ta nói xấu không? Có bị người ta lầm lầm quýt quýt chứ không có, thấy không? Có khi bị chính những người có chức có quyền lầm lầm quýt quýt rồi, còn khi còn đe roi, còn hạch hỏi, còn cấm cách nữa không chừng. Thì khi anh chị em gặp những cái điều đó thì phải vui mừng, vui mừng vì được chịu khổ vì danh Chúa Giêsu Kitô, vì được chịu khổ vì lòng thương xót Chúa. Hôm nào anh chị em đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đi tham dự thánh lễ về mà được người ta ra ngoài cổng người ta đón á, wow, chào ông mới đi giáo điểm về, wow, mời ông vô nhà chơi, mời bà vô đây, mời chị vô đây, cái đó là coi chừng. Chết chắc đấy, chết chắc, vì đó là trước của ai? Ma quỷ. Vì thế gian và Thiên Chúa không thể thỏa hiệp được với nhau, vì giữa bóng tối và ánh sáng không thể hòa hợp được với nhau. Chúng ta không chấp nhận giải pháp thỏa hiệp, không chấp nhận giải pháp thỏa hiệp, nhớ nha. Bảo thôi đi nhậu đi rồi mai đi cầu nguyện cũng được, có sao đâu. Thôi bây giờ cứ phạm tội đi rồi mai đi xin tội có sao đâu. Ôi lòng thương cho Chúa mà Chúa đâu có chấp mình đâu, mình cứ chơi tới bến đi rồi sau quay lại với Chúa. Đó là nguy hiểm, đó là ma quỷ nó cám dỗ mình. Mình có biết rằng khi mình thuộc về thế gian mình thoát khỏi nó không? Không ai dám chắc. Có chắc rằng là thôi anh ơi, anh chỉ uống với tôi một ly thôi rồi chúng ta sẽ không bao giờ uống nữa, có không? Một ly thì có, hai ly thì có, ba ly thì có, bốn ly, và bốn ly thì tới bao nhiêu ly? Chơi luôn khỏi cần ly, tu luôn khỏi cần lấy. Tu luôn khỏi cần lấy. Thế thì ta thấy rõ ràng là một lần mình nhượng bộ thì nó sẽ có lần thứ hai. Cho nên đã thuộc về Thiên Chúa rồi thì mình dứt khoát đừng để cho thế gian nó lôi kéo mình. Anh xem đến đây và như vậy thì Chúa ban ơn nhiều lắm. Vì Chúa thấy rằng đây là những tâm hồn đơn sơ, hồn nhiên, nó đang thuộc về ta. Mà ta thuộc về Chúa thì Chúa nói tất cả những cái gì của cha là của con, thấy không? Và bất cứ điều gì con xin nhân danh Thầy thì cha trên trời sẽ ban cho các con. Nhưng hãy nhớ rằng nó sẽ ghét các con. Nó đã ghét Thầy thì nó cũng ghét các con, vì các con không thuộc về nó. Các con dám lội ngược dòng. Cho nên khi mà bản thân tôi thấy, khi mà đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cảm nhận được cái đó, cảm nhận được cái điều đó là gặp nhiều chống đối, gặp nhiều thử thách, gặp nhiều khó khăn. Dường như không ngày nào là không có khó khăn, không ngày nào là không có những cái thử thách nó Chúa gửi đến. Không cái này thì cái nọ, không cái nọ thì cái kia. Vừa mới làm được cái mái thì cái tôn nó dột, vừa mới gà hàn hạt cái tôn thì cái máng nó rách, cứ như vậy suốt. Vừa mới sửa được cái này thì nó hư cái kia, sửa được cái hư kia nó hư cái nọ. Nhưng tất cả những cái bên ngoài nó không ngăn cản ơn của Chúa xuống đến với anh chị em. Mưa, Chúa bảo thôi hôm nay mưa ta không ban ơn, có không? Chúa bảo nắng, hôm nay nắng mà ta đi nghỉ, mai ta ban ơn, có không? Tối, Chúa bảo thôi tối tao đi ngủ, ta không ban ơn, có không? Sớm quá, Chúa bảo thôi sớm quá tao chưa thức dậy, ta không ban ơn, có không? Có không? Chúa luôn luôn sẵn sàng 24/24, bất kể ngày đêm, bất kể giờ giấc, bất kể không gian thời gian, dù hoàn cảnh nào đi nữa, miễn là mình tín thác vào Chúa thì ơn của Chúa xuống trên mình. Không tin thì anh chị em nghe thử qua những chứng nhân, anh lên đây kể cho mọi người nghe coi, nghe những chứng nhân để coi có phải thật là Chúa ban ơn hay không. Rồi con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Cha và cộng đoàn con được ơn là tháng 10 năm 2016.
Nó giọng to lên, không nghe được. Nó to lên.
Là tháng 10 năm 2016 là con bị đau bụng ở bên hông này. 3-4 hôm. Thì con đau quá thì con có đi vào bệnh viện con khám. Và họ cho con bị viêm ruột thừa nặng. Nhưng điều kiện nhà con không có thì con bảo thầy cho tao mấy viên thuốc thì tao về. Con về thì nó đau thế con mà thì con nó kiếm được cái cha máy của cha ở dưới bà con ở gần đấy, con bảo thôi vậy thì mày đưa cho tao, nhắn tin cho cha. Thì con nhắn tin cho cha thì sau 2 tiếng thì cha con nhắn lại là cha và con yên chí, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. con cứ vững tâm tin tưởng phó thác vào Chúa. Thì 3 giờ này cầu nguyện Chúa thương xót, 5 giờ thì cha làm lễ, thì con cũng tin thác vào Chúa. Nhưng sau đến sáng mai thì sáng sau thì ra vợ con thì bảo là thôi cho con đi viện. Đến 4 giờ sáng thì cha con này gọi bảo bố mẹ ơi, gọi con đấy này, đi bố con mới đi viện. Thế con dậy con là Chúa chữa tao rồi, tao khỏi đâu, có gì đâu mà từ đấy giờ con chẳng đau gì nữa chả.
Vâng. Hallelujah. Palin, hallelujah. Vỗ tay ba lần tạ ơn Chúa, hallelujah. Anh chị em phải biết rằng là khi mình ở giữa thế gian này, thế gian ma quỷ nó sẽ cuốn hút mình. Ca sĩ hát thì vỗ tay to lắm, cái gì hay ở ngoài thế gian vỗ tay to lắm, nhất là cho tiền vỗ tay to nhất. Vậy mà mình nghe người ta được ơn của Chúa, người ta chia sẻ mình đang ở giữa thế gian cho nên thuộc về thế gian, thế nó nói cái gì á, hay gì à, không hề quan tâm, không hề lắng nghe để ý cái đó. Cho nên đang ở giữa thế gian mà đừng để cho thế gian nó cuốn hút, phải để cho lời của Chúa, để cho những chữ nhân họ thu hút của mình vào, coi chăm chú nghe với cả con tim, cả cái lỗ tai, cả mắt, cả thân xác của mình, chăm chú nghe coi họ nói cái gì, Chúa đang nói với mình cái gì qua chữ nhân này. Các anh chị em đến đây là phải như vậy, há hốc miệng ra, wow, ha, ha, chứ còn nói gì, vỗ tay. Ở giữa thế gian, thuộc về thế gian luôn. Cho nên khi nhìn xuống biết là anh chị em đang thuộc về thế gian hay thuộc về Thiên Chúa, lời của Chúa đang nói về mà mắt mình đang ngơ ngơ ngác, hồn chương 3, da hàng thịt, xác thì ở đây mà hồn đang phiêu lưu ở đâu đó. Thưa anh chị em, người anh em này vừa mới chia sẻ một ơn mà đôi khi đối với mình bảo chuyện là chuyện nhỏ, không nhỏ đâu, không tin cứ thử đau ruột già đi rồi biết. Đau thử coi, đau trời đất lên, đau quằn quại lên chứ đâu phải dễ dàng đâu. Tại vì mình nghĩ là chuyện của người ta, chứ Chúa ban cho người ta, còn không cần. Bây giờ mà đến phiên mình thì mình mới rối lên. Tại sao vậy thưa anh chị em? Tại sao mình không ngợi khen lòng thương xót Chúa, quyền năng của Chúa, để mình nghe rồi về mình kể lại cho người khác thử coi hôm nay mình đi nghe được chứng nhân, mình kể lại coi được không? Đó, mình phải đi, người ta hỏi mình vậy chứ. Ông đi có được cái gì không? Tôi đi tôi thấy người ta được ơn. Ơn gì? Ôi nhiều lắm. Ôi dồi vô sự nhiều lắm. Mà ơn gì? Ôi sự nhiều lắm. Mà chả nhớ được cái nào cả. Để lúc mình không có quan tâm, mình không để ý, mình chỉ để ý cái chuyện của mình thôi. Cứ đến bao giờ đến phiên mà tôi đau ruột thừa, ruột già đó là tôi để ý. Còn thằng nào đau kệ nó, phải không? Có phải vậy không? Thì đó, cho nên là người ta bảo tạ ơn Chúa Vậy thấy gần đến phiên mình mà chết đến nơi mà đau như vậy thì mới thấy là cái lời tạ ơn Chúa của mình nó lớn như thế nào. Rồi cho tặng cho con có nói là đứa con hay đứa cháu gì đó nó cho con nghe 500 bài giảng, phải cái máy này không?
Vâng ạ.
Đây cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng nha.
Con tên là Đa Minh Vương Văn Việt, con ở địa phận Bù Chu ạ. Mà còn ở tỉnh Nam Định ạ.
Mãi tỉnh Nam Định Bù Chu họ lặn lội vào đây, thưa anh chị em đâu phải chuyện đùa. Rồi con.
Con xin chào cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con xin làm chứng cho Chúa là qua cái quá trình con bị sốc về cái biến cố của gia đình con, là nó xảy ra rồi con bị trầm cảm, bị bệnh và con xuống 8 kg mà không có một viên thuốc nào mà Chúa đã chữa lành qua nhờ lòng thương xót của Chúa. Qua con đọc lời Chúa mỗi ngày thì con cứ cầu nguyện vậy thì con Chúa chữa lành con. Lúc trước á, là con bảo một cái người rất là tội lỗi, chỉ lo đi kiếm tiền, nghĩ là giàu có thì mới bảo tồn được cái sự sống của mình. Nhưng khi có lời Chúa rồi thì Chúa đã đánh thức con. Vì qua cái lời của Chúa đánh thức con hàng ngày, thì con biết chạy đến Bí Tích Thánh Thể hàng ngày, và con biết mở lòng ra. Lúc trước con nói thật với những cái ích kỷ của con, người con nay con làm chứng cho Chúa là qua những cái giỏ xóc tiền con cũng không biết bỏ vào để mà chia sẻ cho tất cả những người nghèo khó, hoặc là hoa nến để cho nhà thờ. Nhưng khi qua lời của Chúa, con được đụng chạm đến lời của Chúa, thì Chúa đã thánh hóa và biến đổi con. Từ một cái con người tội lỗi, ham mê tiền bạc, cứ nghĩ là mình cứ làm nhiều rồi để mà giàu có thì mình có chắc có cái sự sống là nhàn hạ. Nhưng không phải, có một ngày đó rồi cái biến cố đó sẽ xảy ra trong cuộc đời mình, rồi là con biết quay trở về với Chúa. Và 3 năm nay thì Chúa đã chữa lành cho con về vấn đề tâm linh, là con đã biết chạy đến mấy tí thánh thể. Lúc trước là con chỉ có đi lễ chủ nhật thôi, mà còn cũng không yên nữa, mất đầu mất đuôi. Nhưng mà nay Chúa đã thánh hóa con, thì con biết chạy đến đi thánh thể hàng ngày. Thì nhà thờ thì cũng xa lắm, cũng không gần, nhưng mà con biết chạy đến hàng ngày. Và con biết đưa một cái đứa cháu ngoại của con, hiện tại cháu con đang ngồi ở dưới nè, mẹ cháu đưa cháu lên đi, Chúa cũng chữa lành cho cháu. Và qua cái cơn co giật, thì 2 năm nay cháu không có bị co giật, mà vừa qua cháu cũng mới bị một cái biến cố là 7 lần ngất đi. Nhưng con cứ quyết tâm con đem đến Chúa hàng ngày để Chúa chữa lành, và con tin tưởng là Chúa sẽ chữa lành cho cháu. Thì ngày hôm nay con tin tưởng là ngày hôm nay để đưa cháu đi, cho mẹ cháu cũng sợ mà ba ông ngoại cũng sợ lắm. Đây.
Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Trần Thị Yến Nhi.
Yến Nhi hôm nay mấy tuổi, học lớp mấy?
Thưa cha, con 8 tuổi, con học lớp 2.
Rồi, con được Chúa chữa lành bệnh gì? Bệnh biết không?
Nhà không.
Con bị bệnh gì?
Con bệnh co giật.
Bệnh sốt co giật.
Rồi, cảm sốt co giật, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, con có biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không? Biết không? Biết kinh lạy Chúa, lạy Chúa, lạy biết không?
Con biết đấy.
Biết không?
Con hát đấy.
Biết hát bài lòng thương xót Chúa không? Biết không?
Lạy
Chúa Giêsu con tin tưởng á. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng, biết không?
Dạ biết.
Rồi hát thử coi. Rồi được rồi.
Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Chúng con đàn bào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con.
Thưa anh chị em, có những người mà chúng ta thấy là họ thuộc về thế gian là gì ạ? Là cô?
Bà ngoại.
Bà ngoại.
Đưa cháu đi.
Bà ngoại à? Con là bà ngoại à?
Ngoại của cháu.
Con là bà của bà ngoại.
Vâng.
Bà ngoại.
Bà ngoại của cháu.
Ba. Rồi, tại vì thấy bà sao trẻ quá. Bà ngoại, mà cuộc đời của bà ngoại nó thuộc về thế gian, chạy theo tiền bạc, chạy theo thế gian bao nhiêu năm trời, và cứ nghĩ rằng như vậy mình có được hạnh phúc, có được bình an. Đến lúc mà Chúa xảy đến cái biến cố ở trong gia đình, bị sốc rồi cuối cùng bị trầm cảm. Bây giờ cái bệnh trầm cảm nó nhiều lắm thưa anh chị em. Rất nhiều người bị như vậy chỉ vì mất lòng tin, không còn tin vào mình, không còn tin vào Chúa. Cho nên hầu hết là những người bị trầm cảm ấy rất chán đời, rất sợ tiếp xúc với con người và chỉ muốn tự tử thôi, đúng không? Những người trầm cảm bây giờ hầu hết là bị như vậy. Và thế giới ngày hôm nay, thế gian nó làm cho con người ta thuộc về thế gian, rồi thế gian nó đầy đọa con người, thế gian nó hành hạ con người, thế gian nó làm cho con người bị quấn hút vào tiền của, mê say tiền của, chạy theo tiền của. Rồi đến khi mà cũng chính vì đồng tiền ấy, nó làm cho con người bị thất vọng, chán nản, ngã lòng và trầm cảm. Thế gian nó quấn hút con người vào tình cảm, vào tình yêu, vào xác thịt, rồi nó làm cho người mê đắm trong chuyện xác thịt. Rồi đến khi mà tình yêu không còn nữa, bị thất tình, con người lại quay về một mình và đi đến chỗ trầm cảm. Nhất là mấy bạn nữ, cả bạn nam cũng có chứ chẳng không. Cho nên nếu mà mình để cho thế gian nó quấn hút mình bởi tiền tài, bởi danh vọng, bởi địa vị, bởi chức tước, thì
nó sẽ cho mình đi lên như diều. Nếu mà con thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu mến những gì thuộc về nó. Thế gian yêu mến những gì thuộc về nó. Còn nếu các con thuộc về Thiên Chúa mà không yêu những cái gì thuộc về thế gian thì thế gian nó sẽ ghét các con. Này tiền này, mẹ này bây giờ nó không thèm tiền nữa. Này đi chơi này, con này bây giờ nó không thèm đi chơi nữa. Vì về đặt đọc kinh, ui giời, bạn bè bắt đầu nó bỏ con hết, đúng không? Những đứa mà ngày xưa mà nó rủ con đi chơi bài, bây giờ nó có muốn chơi với con nữa không?
Con khùng.
Hả?
Nó bảo là con khùng, hơi mát mát. Mát mát, cứ lúc nào cũng có lời Chúa.
Khùng thật chứ còn gì, nó không khùng. Mát quá rồi bà ơi. Thì ta thấy rõ ràng, anh xem thử coi, mình đến với lòng thương xót Chúa, rất nhiều người ghét mình. Có khi ngay cả vợ chồng, chồng nó cũng ghét, phải không? Có nhiều người kể lại đó, chồng cầm cái máy nó đập cái rầm không cho nghe nữa. Rồi có nhiều khi con cái nó bảo bố mẹ chả có lo ở nhà chăm cháu mà cứ lo đi đọc kinh vân vân. Thế gian nó sẽ ghét bỏ mình lắm, mà ngay cả người nhà mình, người trong cộng đoàn mình ấy, có khi anh em linh mục tu sĩ với mình nó cũng ghét mình đó chứ. Sống mà nó nhìn mình như là cái đồ quái vật ấy, nhìn mình như là cái thứ mà cứ lúc nào cũng đi ngược dòng đời ấy, lúc nào cũng lội ngược dòng ấy. Nó bảo cái thằng Long này nó mát thật rồi, cái thằng Long nó khùng thật rồi. Rồi nhà cửa đang ngon lành thì nó không thèm mở, nó đi chui đến cái chỗ hốc bà tó này. Xe cộ có nó không đi, nó đi xe ôm, giày dép quần áo ngon lành nó không mặc thì nó mặc cứ một cái quần xà lỏng rồi nó cứ đi dép, rồi nó cứ đi ngu quá đi. Người ta làm ông cha thì ta ngồi trong phòng máy lạnh, nó đi ra sáng đi gặp nó đi nó hót rác cả thằng khùng. Thì thế em nó sẽ ghét thôi à. Thưa anh chị em, nhiều người đến đây mà cứ anh ấy làm với tôi từ sáng đến chiều, từ sáng đến trưa đang làm trần rồi bắt điện rồi quạt, làm đến từ sáng đến trưa rồi mà anh cứ chú ơi chú bao giờ cho lòng ra chú ơi, mà làm với tôi từ sáng đến trưa đấy mà cứ bao giờ cho lòng cho ra, tôi bảo 2 giờ ông mới ra. Mong làm anh phụ tôi làm từ sáng đến trưa mà ở cái quê lên mà cứ đi tìm cha Long bảo từ trưa bây giờ anh cứ làm đi 2 giờ mới ra, bảo làm gì chú làm gì thì tôi làm gì anh làm cái đó, tôi khênh anh khênh, tôi hót rác anh hót rác. Cuối cùng người ta thấy được là bạn bè như khi nó cũng bảo tôi là cái thằng mát rồi, nó bảo tôi mát giống chị mát tôi cũng mát, và chúng ta đều thật là chúng ta đều mát thật hết rồi. Mát mới đến đây, mát mới thấy là nắng nôi mưa gió rồi thì chật chội oi bức mà vẫn cứ ngồi vui vẻ cười thế này, đúng là mát. Nhưng mà người mát đầu tiên là ai? Ai? Chúa Giêsu. Hê-rô-đê bảo ông này khùng rồi, trả về cho mặc áo trắng, nhớ không? Rồi người nhà của Chúa đến bắt Chúa vì Chúa giảng lâu, giảng nhiều, nói nhiều quá, đến bắt Chúa về bảo ông này bị mát. Rồi những người mà chống lại Chúa bảo ông này bị khùng, nhớ không? Nhờ quỷ mà trừ quỷ ông ấy bị mát, không những mát mà còn bị quỷ ám nữa. Thôi bà quỷ ám ơi, tôi tặng cho bà một cái này. Bà mát thôi, bà mát. Đây tặng cho bà mát một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Được chưa? Rồi bé thích cái gì bé? Để cho tặng con cái móc khóa này nha. Bé nha. Nha. Nha.
Hả? Con cảm ơn cha.
Xin Chúa chúc lành cho cha.
Xin Chúa chúc lành cho cha.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thôi, chúng ta phải dừng cái chuyện mát này ở đây. Chứ thôi Lan nói tiếp là nó mát hết luôn. Mình thấy rõ ràng là khi anh chị em mình đi theo Chúa thì chấp nhận là thế gian sẽ ghét bỏ, chấp nhận là chính người trong nhà cũng ghét bỏ. Thánh nữ Faustina đây không ai xa lạ, cũng đã bị chính bề trên của mình trong cộng đoàn khi mà nói rằng Chúa hiện ra với con, Chúa bảo con phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì bề trên các cha rồi chị em trong dòng cũng bảo cô này bị mát rồi, cô này bị tâm thần, cô này bị quỷ nhập hết rồi. Và người ta đề phòng, người ta theo dõi Faustina từng bước chân, bước đến đâu cũng có người theo dõi coi cái cô này có bị mát hay không. Và thấy rằng cái cô này tại sao mà cô cứ đạo cứ hiền lành thế này, tại sao mà cô cứ cầu nguyện thế này, tại sao người ta nói hành nói xấu mà cô chả tức thế này, tại sao mà người ta sỉ nhục cho cô mà cô cũng vui vẻ thế này.
người ta nói rằng mình không thuộc về người ta, không thuộc về thế gian. Anh chị em ơi, chúng ta là những người không thuộc về thế gian, giàu sống giữa thế gian, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn mặc, vẫn phải đi kiếm tiền, vẫn phải làm như mọi người, vẫn phải sống như mọi người, nhưng mà không thuộc về mọi người, không thuộc về cái thế gian này. Vì biết rằng quê hương của chúng ta ở trên trời, vì biết rằng Chúa sai chúng ta ra đi là muối, là ánh sáng, để cho trần gian qua cái cuộc sống này này, qua cuộc sống mà ta bảo là mát mát, điên điên khùng khùng này này, qua cuộc sống mà anh chị em đến đây mà không có la cà ăn uống, không có ngồi tám hết quán này đến quán kia, qua cuộc sống mà đến đây anh chị em không ngồi tụm năm tụm ba mà nó hành nói xấu này, mà đến đây người nào cũng trầm lại rầm thầm thí cầu nguyện trước đài Đức Mẹ, trước đài Thánh Faustina, trước đài Thánh Giuse, trước đài lòng thương xót Chúa. Đến đây cứ thầm thí vào trong lều khấn nguyện, viết những ý cầu nguyện của mình khi mình nói với Chúa. Đến đây kiên nhẫn đợi chờ từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến chiều, để được cùng với cộng đoàn hòa mình vào lòng thương xót Chúa qua chầu thánh thể, chuỗi kinh Mân Côi, chuỗi kinh lòng thương xót và thánh lễ, mà không có tiêu xài phung phí. Dù là có tiền chứ, có những người đi máy bay đến đây mà, có những người đi ô tô đến đây mà, nhưng mà cũng có những người đi xe buýt đến đây, cũng có người đi xe đạp đến đây, cũng có người đi bộ đến đây mà. Tất cả anh chị em mình đều đón nhận lòng thương xót của Chúa và chấp nhận một cái khung cảnh nghèo nàn ở đây, chẳng kêu ca, chẳng càm ràm, có sao xài vậy, có gì xài nấy, cứ vui vẻ đón nhận. Đây là ân huệ Chúa ban. Thì lúc đó anh chị em đang thuộc về Thiên Chúa rồi, không có so sánh với chỗ này chỗ kia, cũng không so sánh với người này người nọ, cũng không so sánh với nhà này nhà khác, mà mình chỉ biết rằng mình là người tội lỗi, mình là người yếu đuối, mình là người bệnh hoạn, mình là người tật nguyền thân xác tâm hồn, đến đây để khẩn nài lòng thương xót Chúa và thuộc về Chúa để Chúa ban ơn xuống cho mình. Giống như lời của em bé 8 tuổi vừa mới hát, lặp lại lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, lặp lại lời của Thánh Giáo Hoàng John Paul II: vì ngoài lòng Chúa xót thương, chúng con đặt vào chùa lòng tin thác của mỗi chúng con lần nữa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào chùa lòng tin thác của mỗi chúng con.